This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và cũng như thường lệ thì cứ 2 tuần một lần là chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Và số điện thoại rất quen thuộc đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm của Dallas thì hôm nay để bà bảo bật mí cho quý khán giả một điều, đó là có sự hiện diện của cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của 1600 và tại phòng ghi âm của Dallas. Hạnh Dung bà bảo xin gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, xin chào quý vị khán giả của đài 1600 AM, chào bà bảo, chào Hạnh Dung. Kính thưa quý vị, tự tính giữ bí mật mà cô bà
bật mí thành ra thôi, lỡ thì mình khai luôn ha. Tiếng ở trong phòng ghi âm thì nghe rõ hơn mỗi khi tôi làm chương trình qua điện thoại. Thì trở lại vấn đề, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin mời quý vị tham gia chương trình.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Quý khán giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi về vấn đề an sinh xã hội của mình.
Quảng Xuân không ạ? Alo, có phải Quảng Xuân không ạ?
Quảng Xuân kêu chúc Tết phải không?
Trời ơi, cô tiên đoán như thật.
Vậy là báo với quý vị khán giả là Quảng Xuân cho tôi thêm một cái nghề nữa là nghề đoán quẻ đầu năm. Thì nếu quý vị có những thắc mắc thì chúng tôi sẽ có một cái gian hàng có cái mai rùa để thử thời vận năm tới.
Quảng Xuân rất là happy bữa nay được nghe tiếng của cô anh chị Hồ Quang, và vui nhất là chắc là Bảo Bảo, chị Hạnh Dung rất là vui lắm. Quảng Xuân chào chị Hạnh Dung, chào Bảo Bảo.
Quảng Xuân
tại vì nó có hai tuần trước chính phủ đóng cửa
chị
đó.
Ơi chị Quảng Xuân ơi, rung á, Bảo Bảo rung nãy giờ luôn tại cô ngồi kế bên luôn.
Hạnh Dung thì không có rung, Hạnh Dung chỉ khóa trong bụng á, chắc có bà chị đừng ngồi kế bên.
mấy năm mới mình vui rồi phải không chị Quảng Sơn? Không, cái này cuối năm hành không nói dấp rồi Quảng Sơn ơi. Hồi nãy tôi vô cái tôi dành chỗ của cổ ngồi, cổ mặt nãy cũng hơi, bữa nay mặt hơi nia mà hơi thúng nữa đó.
Không có, để một hồi hành dung nói cho nguyên do, chứ thật sự ra chị tới là mừng muốn chết luôn á.
Chị Hạnh Dung biết không, tại vì một hai tuần trước cái chính phủ đóng cửa, cái ở đây buồn dời dợi, buồn hiu hát luôn, không nghe được tiếng cô Angie Hồ Quang, cái buồn ơi là buồn, bữa nay
cảm
mừng
ơn
ơi
Quảng
là
Sơn,
mừng.
Cảm ơn Quảng Sơn đã có chia sẻ cái nỗi buồn đó. Thì thiệt ra quý vị thính giả thì mình quen nghe tiếng nhau, mình vắng tiếng nhau thì mình nhớ, nhưng mà cái bữa đó tôi cũng buồn lắm, là tại hệ mà chính phủ đóng cửa thì mình bị không có lương đó, cái mình cũng buồn.
Nhiều nỗi buồn cộng lại, nhưng mà thôi Quảng Xuân không biết đó là hai tuần nữa thì có được nghe giọng cô hay không, là tại vì không biết các chúng ngày Tết các cô vẫn có làm việc hay không, thành ra bữa nay Quảng Xuân gọi vô chúc Tết trước, chúc Tết sớm đi ha. Và trước khi chúc Tết cho Quảng Xuân có một cái câu hỏi cả. Trời, bây giờ như vậy, ví dụ như cái người chồng đang lãnh tiền SSDI, lãnh cũng được hơn 2 năm rồi, bây giờ đã có Medicare rồi, không có sử dụng Obamacare nữa. Người vợ thì vẫn được ăn theo cái Obamacare cho đến ngày mà chưa bị xóa sổ đó. Trời, thì hai đứa con nó được lãnh Medicare và bảo hiểm của tiểu bang. Bây giờ cái số tiền mà chính phủ trợ cấp cho người chồng mà thọ thuế thì bây giờ nếu mà tính ra thì không có đủ, tại vì cái số tiền nó chỉ vỏn vẹn nhất yên nhất quẩn chỉ có vậy thôi, không có xin được thêm một cái gì nữa hết á. Thì người vợ phải ở nhà chăm sóc cho người chồng, rồi tại vì có những cái phần trong cái bệnh lý nó giống như thay làm một người y tá để thay cái này cái nọ, colostomy, mọi thứ phức tạp lắm, là người vợ phải ở nhà lo. Như bây giờ người vợ muốn đi làm thì cái câu hỏi là nếu mà người vợ đi làm như vậy mà lãnh tiền có khai thuế đi thì là bao mức lương bao nhiêu thì hai đứa nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng cái Medicaid, và như vậy thì người chồng có bị ảnh hưởng cái vấn đề mà trợ cấp của SSDI hay không, và người vợ có còn được Obamacare nữa không, hay là phải đổi qua một cái bảo hiểm khác. Trước khi mà cô MC Hồ Quang trả lời thì Quảng Xuân nhanh kính chúc cô cùng toàn thể gia quyến một mùa xuân trầm ấm, hạnh phúc, bình an và như ý, và cả chị Anh Dung với Bảo cũng như vậy luôn nha.
Trời ơi, trời bữa nay trời lạnh ác nha, cái bà chúc mùa xuân nằm ấm cái mình thấy nó ấm thì ấm luôn phải không?
Rồi,
bây giờ để trả lời cái câu hỏi của cô Quảng Xuân nha. Điều thứ nhất, cái SSDI không phải là trợ cấp. Cái SSDI là quyền lợi của cái người có đi làm, có đủ số tín chỉ an sinh xã hội, rồi không may vướng vào bệnh tật hay trở thành tàn tật thì được hưởng cái quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Do đó, nếu cái người phối ngẫu có đi làm, có thu nhập thì cái thu nhập của người phối ngẫu hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người chủ gia đình. Cái tiền mà hai đứa nhỏ được ăn theo, cái quyền lợi tàn tật của người cha cũng không bị ảnh hưởng. Duy có cái Medicaid của hai cháu đó thì cái thu nhập của cha, của mẹ và bản thân của cháu thì có thể sẽ là cái con số mà sở xã hội của tiểu bang cứu xét để xem coi các em có đủ điều kiện để tiếp tục được hưởng Medicaid hay không. Cái cách hay nhất của Quảng Xuân có thể làm là Google vào cái Medicaid Texas, rồi trong đó sẽ viết ra một cái cột gọi là Am I qualified? Và tôi có đủ điều kiện được hưởng không? Thì trong đó có ghi là nếu một cái gia đình có một người, hai người, hay ba người, hay bốn người, trong trường hợp mà cô Quảng Xuân đưa cái câu hỏi ra đây là đó là gia đình của bốn người, thì ở đó sẽ có cái cột trống. Thì nếu mà mình thấy là người ta cho biết khoảng 30.000, 40.000 hay bao nhiêu đó là cái quy định về thu nhập, thì mình mới nhìn lại là cái chi phiếu SSDI là bao nhiêu, rồi cái thu nhập của bà vợ là bao nhiêu, vân vân, thì mình quy ra được là mình có đủ điều kiện về mặt thu nhập để tiếp tục xin Medicaid cho các cháu hay không?
Dạ, dạ, bà Quảng Phương rất là cảm ơn cô anh chị Hồ Quang đã trả lời thiệt và chi tiết. Quảng Phương xin chúc sức khỏe cả nhà luôn nha. Dạ, Quảng Sơn xin cảm ơn cô một lần nữa.
Cảm ơn cô Quảng Sơn và cũng chúc như vậy. Và hy vọng là cô Quảng Sơn cũng đi vòng vòng thăm quan cho biết sự tình đó. Rồi cái, có nhiều thí dụ để thắc mắc trong chương trình An sinh xã hội nha.
Dạ, dạ, Quảng Sơn xin chào cô, xin chào anh Dung và Bảo Bảo.
Dạ vâng, anh Dung và Bảo Bảo xin chào. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô em Chi Hồ Quang. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời một vị khán giả ở trên đường dây và số phone của đài vẫn là 817-899-4110.
Có phải tôi không?
Dạ,
chào cô, chào chị Hồ Quang. Tôi tên là Hoa. Tôi có câu hỏi. Năm nay tôi 69 tuổi, ông xã 72. Mà tôi lãnh tiền retire đó. Mà sau năm nay nó rơi nhưng mà nó lấy hết. Nó rơi được 25 đồng thì nó lấy hết, sô nó lấy hết thì nó vẫn coi như mình không có được đồng nào hết trơn á. Như vậy có đúng không cô?
Nó là ai mà nó lấy hết, mà nó lấy hết cái gì?
Có nghĩa là, xin lỗi cô, nói không có đầu không có đuôi. Cái tiền Medicare đó là tôi đóng 104.99 đồng sen. Nhưng mà năm nay đó thì tôi được, nó nói là tôi được rơi được 20 mấy, có nghĩa là 29 đồng tôi rơi lên được 25, có nghĩa là gần 25 đồng thì nó lấy hết cái số 25 đồng với lại cộng vô là 104.99 đồng là cho tiền Medicare. Có, nó làm như vậy có đúng không con?
Dạ đúng rồi, tại vì mình được lên tiền mà.
Thêm tiền nhưng mà tại sao coi như là mình đâu có được đồng nào đâu, nó lấy hết trơn.
Thì tại vì hãy mà mình có tiền hồi xưa mình không có được lên á, là tại mình chính phủ không có tăng thì người ta không tăng.
Như vậy ở làm bây giờ coi như là 104.99 đồng bây giờ thành ra 129.99 đồng đó cô, tiền Medicare đó.
Dạ thưa, đúng rồi, đúng rồi.
Vậy thì tôi khỏi cần thắc mắc gì nữa.
Năm ngoái sợ bà khóc là tại vì rồi,
cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn cô trên đài.
Chào nha, chào bà Bông nha.
Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài 1600. Và số điện thoại được quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Hello.
Hello, xin phải tôi không ạ? Tôi là Kim ạ. Tôi tính muốn hỏi là tôi có một bà chị năm nay là 83 tuổi mà bà chị không có ở đây, ở dưới Austin á, mà chị không biết tiếng Anh gì hết á. Chị muốn, nếu mà chị muốn đi về Việt Nam á thì cái tiền mà chị đi làm cũng không đủ. Chị làm mới có 9 năm mà chứ được 10 năm mà người ta nói là khoảng cho là khoảng 200 mấy á. Bây giờ nếu mà chị đi về Việt Nam nó, họ có chuyển cái tiền đó về hay không ạ?
Dạ, như bà chia sẻ thì bà chị chưa làm đủ 40 tín chỉ thì cái số tiền mà bà được lãnh, tôi nghĩ là đó là tiền SSI. SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income, là một chương trình trợ cấp của chính phủ. Và vì là trợ cấp của chính phủ do đó có những cái ràng buộc. Cái ràng buộc trước mắt là nếu mình đi ra khỏi xứ Mỹ, không cần biết mình đi đâu, miễn ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ 30 ngày thì mình sẽ không còn được hưởng cái trợ cấp đó nữa.
Dạ. Tại hiện tại bây giờ là chị nói là chỉ nhận được hai thứ tiền là SSI và SSA.
Thì nếu có SSA đó, có nghĩa là bà chị 83 có đi làm.
Dạ, đi làm 9 năm ạ.
9 năm thì không được hưởng SSA đâu. Bà chị của bà có chồng hay không?
Dạ không có chồng, dạ không có chồng, mà hiện giờ là đang ở nhà thì chính phủ trả, hình như không biết là một tháng, không có rõ là một tháng chỉ lãnh được là 700 hay sao đó. Chị nói là 500 của SSI and 200 mấy của SSA. thành ra không hiểu là SSA với SSA là cái gì.
Bạn điều tra, nghiên cứu, rồi lên lý lịch, rồi kiểm điểm, kiểm thảo, rồi khai hết ra, coi làm sao mà 9 năm mà có thể được SSA. Tại vì nói theo kiểu người Mỹ, mà người Mỹ mà sống ở Mỹ là no way Jose, là du làm 9 năm mà du được hưởng SSA.
Nhưng mà nếu mà chỉ có hai thứ tiền như vậy, chỉ nó là 500 với 200 mấy.
Là thông tin mà bà chia sẻ rằng bà chị làm có 9 năm, thì cái đó không có đi đôi với cái chuyện làm có 9 năm mà có được SSA. Trừ phi bản thân mình có làm 40 tín chỉ thì mình mới được, hoặc là mình có kết hôn với một người có làm trên 40 tín chỉ an sinh xã hội.
Dạ. Vậy nếu như vậy là chị có làm mà chị không biết á, thành ra tại chị không có marry, chị single.
Dạ, yeah, thì như vậy bà phải hỏi thăm nha. Thì như bà chia sẻ đó, thì bà có hai chi phiếu, một chi phiếu SSA và một chi phiếu SSI. Như tôi thưa, chi phiếu SSI rời khỏi Mỹ quá 30 ngày thì mất. Chi phiếu SSA nếu là người thường trú nhân có thể duy trì được hưởng cái tiền đó ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng. Nếu là công dân Hoa Kỳ thì được quyền tiếp tục hưởng dài hạn, nhưng mà với điều kiện là khi về đến Việt Nam thì phải liên lạc ngay với văn phòng lãnh sự hay tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để liên lạc hầu được hướng dẫn cách thức tiếp tục được lãnh tiền an sinh xã hội ở Việt Nam.
Dạ, vậy là ở bên Mỹ nó cho gửi về Việt Nam, tại vì chỉ
dạ,
là
không cho gửi
Mỹ,
về Việt Nam, phải về Việt Nam tới Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở Việt Nam để làm thủ tục, chứ ở bên này không tiếp tục gửi tiền đi. Hai vế đó khác nhau.
Dạ, thưa cảm ơn cô.
Dạ, thưa cảm ơn, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số phone vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số phone 817-899-4110. Hành Dung và bà Bảo thấy có rất nhiều vị thính giả gọi vào nhưng lại để điện thoại reo rồi tắt ngay lập tức. Mong quý thính giả vui lòng giữ đường dây của mình 817-899-4110 theo số thứ tự. Hạnh Dung và Bảo sẽ nhận cuộc gọi của quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Alo, dạ thưa, có phải tôi không ạ? Dạ, chưa làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Hồ Quang ạ. Dạ vâng.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, thưa, tôi tên Ba. Dạ, ở vùng. Dạ vâng. Dạ.
Ông Ba ơi, sao tôi đi đâu, ông đi theo theo tới đó vậy?
Dạ, tại thắc mắc nhiều quá thì nha, dạ lắm. Dạ, là cô nhận ra tôi rồi cô. Dạ, thưa cô Hồ Quang, cho tôi hỏi thăm một cái là ví dụ trường hợp mà một người mà xin lãnh trợ cấp Medicare SSI đó cô, và cái người đó lại là người tàn tật nữa đó cô, thì cái tiêu chuẩn tàn tật như thế nào thì có thể để mà có một người gọi là người ta trợ giúp, và tức là người ta được chính phủ cho để người ta giúp đỡ cho cái người mà tàn tật đó cô.
Dạ, ông ấy là người Sikawe đó phải không?
À dạ vâng, đó tức là cái người đó thì là hai cái chân bị liệt đó cô, không có đi lại được á. Dạ.
Dạ, thì
cái đó có
khi mà đã được
cái đó có thể tiêu chuẩn để xin cái một người giúp đỡ được không cô?
À, nếu một người vì lý do tàn tật xin được SSI của
dạ, vâng.
chứng bệnh của dạ. mình thì sẽ được cấp Medicaid. Thì Medicaid là chương trình giúp đỡ y tế, nhưng mà có hai phần, một phần
dạ.
là chăm sóc y tế và một phần là chăm sóc dài hạn. Thì khi người đó có yeah. Medicaid, người đó có quyền yêu cầu có người tới chăm sóc mình tại nhà.
Ồ, oh, dạ. Yeah. Mà tôi nghe nói là thí dụ cái người chăm sóc tới chăm sóc tại nhà như vậy đó, nếu mà trong trường hợp mà là người đó là vợ tôi thì có thể tôi nhờ người vợ tôi, giờ rồi người vợ tôi lãnh trợ cấp của chính phủ để giúp đỡ tôi được không cô?
Dạ được chứ, dạ được chứ.
Rồi người vợ đó làm công việc đó thì có phải đi học nghề về chăm sóc rồi, hoặc là người đó ở cái tuổi bao nhiêu thì mới được làm việc đó?
Tôi nghĩ là bà đâu cần học đâu, bà chăm sóc ông mấy chục năm nay, bà quen nghề rồi, học gì nữa.
À đó thì tức là bà giặt quần áo rồi bà nấu cơm cho anh là kia đó. Dạ.
Dạ thì cái đó thì không cần phải học nghề.
À thế hả?
Dạ.
Vâng. Ồ, tại tôi nghe nói là phải học nghề học nghề gì để chứng minh với chính phủ là mình có biết làm chăm sóc cho cái người tàn tật thì người ta mới chịu đó cô ạ? Không phải vậy cô?
Trời ơi, hồi đó tôi 10 tuổi, má tôi đẻ một đống em ra, tôi đâu có học gì đâu, cũng biết giữ em, cũng biết thay tả, biết làm đủ thứ hết trơn á, không có học gì chân á.
À, vậy nói tóm lại là khi mình xin cái trợ cấp Medicaid và SSI đó, thì nếu là cái chỗ nhân viên xã hội họ thấy mình có tàn tật như vậy, họ hỏi mình có cần người trợ giúp không, mình nói mình có cần một người trợ giúp, thì mình xin giới thiệu cái người đó ra để chính phủ giúp đỡ cho người đó, trợ cấp cho người đó, để người đó giúp đỡ cho mình được cô ạ.
Không có ai hỏi ông đâu, ông phải la lên, tôi bây giờ tôi bệnh.
Ồ thế à?
Mà tôi cần có người chăm sóc. Mà kiếm đâu xa, hôm qua kiếm gần, có bà vợ tôi đây, vậy xin cho bà chăm sóc tôi, vậy thôi.
À vâng ạ, xin cho bà đây, bà chăm sóc mình, tức là mình nói là mình không có là lo về vấn đề, ví dụ như là tắm rửa thì được, nhưng mà giặt giũ quần áo hoặc cơm nước đi chợ thì mình đâu có làm được đâu, dạ.
Dạ ông vâng. Ơi, đàn ông không tặng tật cũng không có biết nấu cơm đi chợ đâu, cũng bà vợ làm hết trơn à.
À thế hả cô ạ? Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ vâng, thôi cô thông cảm, thì lâu lâu cứ thắc mắc được phải nha, thầy cô đi đâu chạy theo đó cô ạ.
Đúng
nha,
rồi, tôi mới nói chuyện với ông trên đài kia mà sao hôm nay nghe tiếng ông được.
Dạ vâng, tại cứ đi theo không hả cô? Có chương trình tới đâu đi theo tới đó để thắc mắc hoài à?
Dạ, thì
rồi, cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe, chúc cô năm mới được nhiều bình an, may mắn.
Dạ, dạ thì cảm ơn.
Chúc hai cô đài luôn ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài 1600. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình, thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Và cô ơi, nãy giờ nói chuyện mà quên cho cô đi uống nước.
Dạ, cho đi uống nước nha. Thank you.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý thính giả, phần 1 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang xin được kết thúc ở đây. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý thính giả sau một vài quảng cáo thương mại. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600. Cô Angie Hồ Quang, Bảo Bảo, Hành Dung sẽ trở lại sau phần 2 của chương trình.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491.
Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Phở Trương tại Lúc Jackson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc. Số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Đầu năm mùa thuế lại về, xin quý khách ghé lại văn phòng khai thuế Quan Hưng tại Richardson. Nhanh chóng, chính xác, mở cửa quanh năm. Khai thuế cho các tiệm nail, nghề tự do, công nhân viên chức, văn phòng tại 445 Walnut Street, phòng 105, Richardson, đối diện trường Đại học Richland College. Điện thoại 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas, 214-575-3005, 214-575-3005.
Quý vị mới mua nhà, đang sửa lại nhà và muốn làm đẹp nhà cửa, hãy liên lạc ngay với hãng chuyên làm màn cửa Woodsman Shutters and Blinds, đã thành lập trên 20 năm do người Việt Nam làm chủ, vì thế có giá rất đặc biệt cho người đồng hương. Hãy gọi ngay điện thoại 214-954-7990 để có ngay những màn cửa chất lượng cao với giá rẻ nhất chưa từng có. Toàn bộ shutter và blind được sản xuất ngay tại công ty chúng tôi ở Dallas Fort Worth. Giá đặc biệt cho quý khách nghe đài 1600 chỉ có 14.50 đồng mỗi square feet đã bao gồm tiền lắp đặt. Xin nhắc lại, chỉ có 14.50 đồng một square feet đã bao gồm tiền lắp đặt và lifetime warranty. Hãy gọi ngay 214-954-7990, 214-954-7990 để lấy free estimate.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ, 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm, 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Huộc, 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát, 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền, đẹp tiền nha.
Nhà hàng Sông Hương tại Arlington. Nhà hàng Sông Hương đặc biệt có bún bò Huế, mì Quảng, cơm hến, bún hến, bún riêu, cua ốc, bánh đào nhét, bánh bột lọc, có thêm cơm, bún, hủ tiếu, mì hoành hành, cơm gà sốt mỡ. Nhà hàng Sông Hương nằm trong khu Pioneer Plaza, địa chỉ 703 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010. Mở cửa 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại 817-271-8128, 817-271-8128.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô anh Tri Hồ Quang. Và số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và để không mất thời gian, có một vị thính giả đã chờ từ phần 1 của chương trình. Bà Bảo xin gửi lời chào và xin biết cho biết quý danh ạ. À. Hello. Dạ vâng, không biết là vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ?
À? Chờ đợi mỏi mòn rồi.
Nếu vị thính giả này không còn trên đường dây, bà Bảo xin được phép ngắt đường dây để đến với một vị thính giả khác. Và vui lòng gọi lại số điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà cũng không có lên tiếng. Vâng, số điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Dạ,
dạ, chúng tôi biết tên ạ.
À, tôi tên là Lê.
Dạ, vâng, chào Lê.
Dạ, xin lỗi cô Hồ Quang, cho tôi hỏi là tôi... là người bị cancer mà tôi hiện tại tôi đang hưởng cái tiền gọi là Social Security Benefit. Thì vừa rồi tôi muốn hỏi cô là như vậy hiện
rồi ngã bệnh như trường hợp của ông đây, thì tôi được hưởng cái quyền lợi của mình là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Khi có cái tiền này rồi thì 24 tháng sau ông được hưởng cái bảo hiểm y tế là Medicare. Duy có một điều là Medicare đó là chương trình bảo hiểm y tế nhưng mà không có chăm sóc dài hạn, có nghĩa là không có người tới phụ giúp cho mình ở nhà. Trong trường hợp hồi nãy có một vị khán giả hỏi trong phần 1 của chương trình đó, là nếu cái vị đó có SSI thì có được Medicaid. Chỉ có Medicaid nó có hai phần, một phần là y tế và một phần là chăm sóc dài hạn. Thì trong trường hợp của ông, biết rằng với cái nhu cầu sức khỏe thì ông cần có người được chăm sóc, nhưng mà vì đó là cái quyền lợi, ông chỉ được hưởng Medicare, do đó ông không có được cái sự trợ giúp của chính phủ bằng cái cách mà có người tới chăm sóc cho ông tại nhà.
Dạ vâng, vâng. Xin hỏi cô Quang thêm một câu. Thường thì cái tiền Social Security Benefit của tôi hàng năm tôi không có đóng thuế. Bởi vì khi đi khai thuế thì họ nói đây không phải là income. Như vậy có đúng không cô ạ?
Dạ thưa không. Cái Social Security Benefit của ông là taxable income. Tuy nhiên, cái đó là tiền khai thuế, nhưng mà có đóng thuế hay không là một chuyện khác. Lý do như thế này, đó là taxable income, nhưng mà nếu tổng số thu nhập của ông một cá nhân chỉ có tới 25.000 hay là của một đôi vợ chồng chỉ có tới 32.000 thì mặc dầu đó là taxable income nhưng mà ông không đóng thuế. Chứ nếu mà nói cái đó là không có khai thuế thì không đúng.
Ồ, như vậy cô Hồ Quang ơi.
Dạ.
Sau mấy năm nay tôi cần cái mỗi năm họ gửi về cho tôi đó, tôi cần đi đến là, dạ không, họ gửi cho tôi là cái đó không phải là 99 cô, họ gửi về là họ để là social security benefit của năm vừa rồi, là ví dụ như tôi đang lãnh mỗi tháng là 1.049 đồng trừ đi mất 100 mấy của Medicare bạc đi. Thành ra tôi đem ra thì họ nói cái này không phải là income.
Dạ thì đó là income đó thưa ông. Nhưng mà vì như ông trình bày đó, nó có hơn 1.000. Vì vậy cho dù hơn 1.000 nhưng mà trong một năm 12 tháng thì nó chưa có đến cái mức 25.000. Vì vậy đó là taxable income nhưng ông không phải đóng thuế.
Nhưng vẫn phải khai là cô.
Dạ cái đó thì cũng không cần khai nếu ở dưới 25.000. Nhưng mà tôi muốn phân biệt là nếu mà ông nghe nói cái đó là không phải là thu nhập, không phải là income thì cái đó không đúng. Đó là income của ông, nhưng mà vì cái income đó nó khiêm nhường, do đó mặc dầu là taxable income nhưng mà không có khai, không cần khai thuế, không cần đóng thuế.
Dạ vâng. Mà gần đây thưa cô, là tôi có một đứa con trai thì năm nay nó mới có 15 tuổi, thì họ cho tôi được là nhận cái tiền cũng social security của thằng bé đó. Nó được tức là mới 2 năm mới có một mấy tháng nay thì tình cờ thì một người social worker họ hỏi tôi, tại vì cái kê của tôi, họ hỏi tôi có con không, tôi nói có, thì họ nói ủa tại sao tôi không apply cho thằng bé. Thì vừa rồi thưa cô là tôi có apply thì thằng bé nó mới được 465 đồng mỗi tháng, là cách đây khoảng nửa năm. Vậy thì cả tôi và thằng bé đó, thằng bé con, là hai người có 1.500. Như vậy nó vẫn dưới cái mức đó. Vậy mình có phải đóng thuế, khai thuế không thưa cô?
Dạ thưa ông, cái 1.049 đồng đó là thu nhập của ông. Còn cái tiền thằng bé được hưởng, mặc dầu được hưởng dưới hồ sơ bệnh tật của ông, nhưng mà đó là tiền của cháu chứ không phải tiền của ông nhá. Tại là hai cái nguồn tiền đó nó riêng rẽ ra, mặc dầu xuất phát từ nguyên thủy vẫn là từ cái hồ sơ làm việc của ông, nhưng mà tiền của cháu là tiền của cháu, mà tiền của ông là tiền của ông. ông không phải quan ngại là ép thêm, là cộng vào cái tiền mà cháu 15 tuổi được lãnh nhá.
Dạ, như vậy là khi khai, nếu bây giờ đi khai, trường hợp như vậy, tôi có phải đi khai thuế hay là vẫn giữ như tình trạng là cái mức income của mình thấp quá thì mình không phải khai hả cô?
Dạ, cho tôi hỏi thăm thêm một chút nhé. Ông dạ. có bà ở nhà sống chung với ông không? Mẹ của chồng?
Dạ, đứa có.
Bà có dạ. lương không? Bà nhà có lương không? Dạ.
Không, ở nhà tất cả cho tôi thưa cô.
Ok, thì như vậy là ông không có phải lo cái chuyện đóng thuế, là tại vì cái thuế thu nhập của ông vẫn chỉ có trên 1.049 đồng thôi, còn cái phần kia là phần cháu nhỏ ăn theo trên cái hồ sơ bệnh tật của bố nhé.
Dạ, như vậy thì mình cũng không phải đi khai thuế đúng không cô?
Dạ thưa đúng, dạ đúng. Đi vòng vòng dạ, rồi bây giờ trở lại để mà kết thúc cái câu hỏi, câu trả lời là ông không phải đi khai thuế nhá. Nhưng mà chỉ okay. muốn biết rằng cái tiền đó là tiền taxable income, nhưng mà vì cái số tiền không cao, do đó mình không phải đi khai thuế.
Dạ vâng, rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ, chúc ông mau trở lại bình thường nhá.
Vâng, dạ cảm ơn cô.
Dạ, thưa dạ. kính chào. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời chào cô.
Dạ vâng.
Hello. À, kính thưa quý vị, hôm qua tôi có được đi xem văn nghệ thì thấy cô bầu của cái sân khấu nhỏ là cô Hạnh Dung. Rồi hôm nay nghe cô Hạnh Dung loan báo trên đài má vô, làm cho tôi nhớ tới cái câu quảng cáo mà lúc tôi còn bé đó, mà ở dưới quê đó hay có cái câu má vô dừa khô lên giá, ai có má đem đổi dừa khô.
Dạ vâng, vì thính giả này đang bê, bà Bảo và Hạnh Dung đang biết là vẫn giữ cái đường dây nhưng mà lại không có gần cái điện thoại của mình.
Chắc là dọn dẹp cái gì đó gần đó nghe rộng rẽ. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ vâng, vị thính giả này vui lòng lên tiếng giùm, nếu không thì Hạnh Dung và bà Bảo xin ngắt đường dây nha. Dạ vâng.
Cái đó là hăm dọa đó phải không bà Bảo?
Dạ vâng, vị thính giả này đã gọi vào để chờ trên đường dây nhưng mà lại không có lên tiếng lúc mà đến cái lượt của mình. 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Chương trình cùng với An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Nếu mà quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì hãy gọi vào tham gia chương trình, vì chương trình chỉ còn khoảng 5-10 phút cuối mà thôi. 817-899-4110.
Alo. Tôi tên là Hoàng, những suốt hôm đấy tôi nghe là cái ông vừa rồi ông muốn hỏi là vấn đề ông lãnh tiền SSI gì đó nọ kia, rồi mới ông mới nói là không phải khai thuế hay khai thuế này, nhưng mà tôi nghe bà MC Hồ Quang có nói là vấn đề là từ trên 25.000 trở lên mới phải khai thuế, có phải đúng không?
Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng. Dạ, cảm ơn ông theo dõi mà nghe rõ nữa chứ, giỏi ghê đó.
Thì tại vì
có câu hỏi khác để mà thêm
không ạ? Rồi cho tôi hỏi thêm là cái tình trạng mà chẳng hạn như người mà lãnh cái tiền mà trợ hỗ trợ của chính phủ SSI đó mà muốn về Việt Nam á, thì nó là từ bắt đầu mà từ lúc mà rời khỏi Mỹ cho đến lúc mà nhập lại Mỹ là đúng 30 ngày hay là 30 ngày là đã bị cắt rồi, cắt cái tiền rồi hỗ trợ rồi cô?
An toàn trên xa lộ nha, đi 29 ngày thôi nha. Cái đó là an toàn.
Dạ, đi 29 ngày thôi ạ.
Ok. Mà nhớ đi, nhớ đi thì mang giấy cái vé máy bay chuyến đi chuyến về để làm bằng chứng cái thời gian mình rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn cô.
Dạ, thì kính chào.
Alo. Dạ. Xin chào cô, anh Duy và hai chị.
Dạ, thì chị.
À, từ mai đó tôi hỏi là tháng 7 này là tôi đến ngày là trước đó 3 tháng apply Medicare. Dạ, tôi cần những hồ sơ gì ạ?
Dạ, bà
có
dạ,
là công dân tôi còn đang làm hãng.
Dạ, nhưng mà bà có bảo hiểm sức khỏe ở hãng không?
Dạ, xin cô Hồ Quang hướng dẫn.
Dạ, cho tôi hỏi nha, bà có bảo hiểm sức khỏe ở sở làm không?
Dạ, có bảo hiểm ở sở làm.
Rồi, nhưng mà vẫn phải ghi vào phần A nha.
Thì, dạ.
À, bà có thể, bà có quen sử dụng computer không?
Dạ, rồi có.
Rồi, như vậy thì viếng trang mạng này nha, www.socialsecurity.gov, rồi vào trong đó đánh cái chữ apply for Medicare only. Ok, thì khi mà bây giờ cho tôi hỏi cái khi bà thành công dân Hoa Kỳ, bà có điều chỉnh cái hồ sơ của bà trên số an sinh xã hội không?
Dạ, khi vẫn có an sinh xã hội, hồi nào giờ vẫn có xài một số, nó không có điều chỉnh.
Không, nhưng mà cái khi mà bà thành công dân Hoa Kỳ đó, bà có đi lên để mà bà báo cho người ta biết là bà trở thành công dân Hoa Kỳ không?
Dạ có.
Ok, good. Thì như vậy bà chỉ cần vào trang mạng nạp đơn trực tuyến cho biết tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, rồi nếu mình cho biết mình là công dân Hoa Kỳ thì có cái con số ở trên bảng quốc tịch. Trên bảng quốc tịch có hai số, một số mà mình vào quốc tịch và một con số nữa là cái con số alien number, là con số mà mình được cấp cái khi mà mình được chính thức nhập cư vào Hoa Kỳ. Thì vậy thôi, bà rồi bà chỉ nói là bà chỉ cần cái Medicare Part A, bà tạm thời từ chối Part B vì bà còn bảo hiểm sức khỏe ở nơi làm việc. Nhá.
Dạ, nhưng mà họ có đòi hỏi là mình phải có giấy tờ chứng minh của hãng không?
Dạ không, dạ không. Nhưng mà mình phải mình phải có cái giấy đó để khi này, khi sau này mà mình trở về Sở An sinh Xã hội để mình xin ghi danh vào Part B đó, thì người ta sẽ yêu cầu mình chứng minh là trong cái thời gian mà mình đi làm sau tuổi 65, mình có bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc.
Như vậy, xin lỗi, tôi bị nghe không rõ đó cô.
Dạ. Anh chị,
là cái giấy của hãng là gọi là cái giấy gì để xác minh?
Dạ không, mình có cái giấy mà mỗi năm mình enroll vào trong chương trình bảo hiểm y tế đó. Vậy nha.
Cần đưa cái giấy đó là được rồi à?
Không, cái khi mà bà nghỉ việc rồi bà xin phần B trở lại thì Sở An sinh Xã hội sẽ đưa cho bà một cái giấy khác, rồi bà mới chạy về đưa cho cái văn phòng HR của sở làm. Người ta sẽ ghi danh, người ta sẽ điền vô, người ta nói tôi chứng minh là trong thời gian từ 65 tuổi cho tới ngày bà này nghỉ việc tại công ty chúng tôi thì bà có được hưởng bảo hiểm y tế.
Dạ, dạ. Dạ, như vậy cảm ơn cô nha.
Dạ, thì
cảm ơn hai chị luôn.
Dạ, vâng.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và để liên tục cho chương trình thì xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, cô với tôi không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ thưa chào.
Tôi chào mấy cô trên đài.
Dạ xin chào.
Tôi có câu hỏi thế này. Bà xã tôi thì chưa đến tuổi 65, nhưng mà bà xã tôi đã có được cái Medicare và Medicaid, phần A, phần B, phần D đầy đủ. Và hiện giờ đang lãnh tiền SSA và SSI. Dạ, và tôi thì làm part-time thôi, chỉ có vài trăm một tháng. Nhưng mà cộng chung hai anh trong vợ chồng tôi lại, chị có đến hơn 1,000+ thôi chị. 1,000+ thôi, chưa đến 1,500. Dạ, thế mà cho tôi hỏi rằng cái tiền đó tôi có phải đi, tiền của tôi đi làm có phải khai thuế hay là không? Hay là có cộng chung income vợ tôi để gọi là income của hai vợ chồng không? Vâng, xin hết.
Dạ vâng, chú ơi, trước khi mà để mời cô anh Trương Hồ Quang trả lời câu hỏi của chú thì chú có thể nào dặn nhỏ cái radio để tránh tiếng ồn vọng lại không thưa chú?
Rồi, ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Rồi, bây giờ trả lời nha.
Dạ.
Bà xã ông có
cái tiền hai chi phiếu trong một tháng. Mặc dù yeah. bà chưa được 65 tuổi thì tôi yeah, biết rồi. Là bà bị bệnh hay là yeah. bị tàn tật rồi được hưởng yeah. cái tiền SSDI cộng thêm cái SSI cho người yeah. Bệnh tật. Ông có yeah. đi làm không có nhiều lắm thì yeah. nếu mà cộng chung cái phần SSI thì không tính là thu nhập nhé, cái phần đó yeah. trừ ra, chỉ cộng yeah. cái chi phiếu SSDI của bà nhà yeah. cộng với cái yeah. số lương của ông, nếu yeah. tổng số tiền của hai ông bà trên 32.000 thì ông bà mới đi khai thuế, còn nếu yeah. dưới thì ông nên đi khai thuế cái phần thu nhập của ông, tại vì
yeah.
cái thu nhập của mình không cao, có khi yeah. mình đi khai thuế mình lại được chính phủ bồi hoàn lại cho mình chút đỉnh.
Dạ thì chưa có đấy chị, mỗi mấy khoảng 3 năm nay tôi khai thuế thì mỗi năm là được cho lại khoảng 100 mấy đến 200 mấy gì đó.
Nhưng mà
sở xã hội social security gửi về giấy báo của tôi thì không có tính là tôi đi làm trong mấy năm đó, thì tôi không hiểu có được tính là đi làm hay là không, để cho tôi đủ cái năm
đi làm đó là dạ. trong năm 2018 thì trong một tam cá nguyệt nếu ông làm lai rai mà được yeah. 1.320 đồng thì ông tạo yeah. được một tín chỉ an sinh xã hội
yeah.
nhá. Thì yeah. cái số tiền cho dù không có cao lắm nhưng mà vẫn được coi là
vậy tín chỉ. Vậy thì cái phần đi làm của tôi mỗi một năm chỉ được có 3.000 mấy thôi,
thì cái đó được, là được khoảng
được tính một tín chỉ không
được chứ, thế mà cứ dạ, trong được. Năm mà trên cái số 1.320
yeah.
thì mình được một yeah. tín chỉ, trên yeah. cái số 2.640 thì mình được hai tín chỉ.
Vì yeah. năm nay là em 63 tuổi
okay.
và chưa đến tuổi về hưu, nhưng mà em chỉ còn thiếu khoảng hai tín chỉ nữa thôi, thì mỗi một năm em làm là báo gì, nếu là khai thuế thì mỗi năm chỉ được hơn 3.000.
Nhưng mà em phải đi, trong trường hợp thôi. Này em phải đi khai thuế để em có yeah, ghi cái tín chỉ.
Vẫn khai 3 năm nay rồi.
Rồi
bắt đầu mà thì vẫn khai đầy đủ, nhưng mà người ta không tính cộng, sở xã hội nó không tính cộng vào cái credit của 40 tín chỉ đó, mà nó còn mất cái 38 hoài à.
Không thì như vậy đó, là mình phải làm sao? Mình phải yeah. mang cái W2 của mình yeah. cái chỗ làm việc nhá. Em yeah. làm 1099 hay là em làm W2?
Dạ, 1099.
Thì em phải cái 1099 đó thì nó có yeah. vậy. Có khi đó em làm neo phải không?
Dạ không, làm giữ mấy đứa nhỏ cho mấy chở cho nó đi học đi về thì
okay.
nó trả tiền thôi. Dạ.
Rồi, bây giờ
trả tích đàng hoàng giống như đi làm.
Đúng rồi, thì cái dạ. đó tốt. Cái 1099, bây giờ tôi cũng bật mí thêm cho em chuyện nha. Cái khi dạ. mình có cái 1099 đó là em dạ. chẳng hạn như cái công việc của em cho biết là em cung cấp cái dịch vụ chuyên chở cho các cháu đi học về sớm. Thì yeah. rồi, thí dụ như cha mẹ của các em, phụ huynh của các em cũng gửi tiền bằng check cho em đàng hoàng.
Dạ, trả check đàng hoàng.
Đó, rồi cái đó coi là thu nhập. Nhưng mà khi em đi khai thuế, có khi cái người giúp khai thuế cho em nhìn ra thấy những cái khoản chi tiêu mà em cũng cần phải có trong cái công việc đó. Chẳng hạn như mình đi chở cho một nhóm các em học sinh. Nhưng mà muốn mà cung cấp cái dịch vụ đó cho các em thì mình cũng phải đổ xăng, đúng không?
Yeah,
rồi
yeah.
cái người khai thuế mới nói là ồ, như vậy anh phải trừ cái tiền xăng hàng tháng của anh ra. Rồi
yeah.
cái lâu lâu cái xe nó cũng, ta nói cái chữ quen, cái xe đó nó cũng hao mòn đó. Thì người yeah. ta cũng có ghi cái phần depreciation, rồi người ta cũng tiêu hành tỏi ớt. Do đó trong bụng thì em nghĩ rằng tôi làm trong năm qua được trên 3.000. Nhưng mà yeah. thật sự cái người khai thuế cho em trong cái giấy tờ khai thuế nói là em bị những cái chi phí đó nhiều quá, do đó em không có đóng cái tiền ở trên cái số thu nhập em làm ra dựa trên yeah. cái 1099. Lý do yeah. tôi phải nói rõ như vậy là tại vì đối với những người W2 đó, có nghĩa là mình yeah. đi, mình bấm thẻ rồi mình đi về yeah. chủ nhân trả cho mình bao nhiêu tiền đó trong một giờ, thì tự động mình chịu không chịu thì cái người chủ nhân đó cũng đã khấu trừ 7.65% trên số tiền của mình để mà đóng vào quỹ an sinh xã hội. Thì cái đó mình yeah. bị đóng trước, mình không thấy. Còn khi cái 1099 là mình tự làm chủ cái công việc của mình. Do đó yeah. bụng em thì em nói thiệt, em nói rõ ràng tôi làm 3,000 mà.
Dạ không, em cho em nói thế này là con bé nhà em nó khai thuế cho em bằng ở nhà thôi, còn nó khai ở nhà thì nó vẫn khai em đi thu nhập là mỗi năm là 3,000+ đó, là không trừ khấu hao khấu trừ cái gì đó là lãnh bao nhiêu báo bao nhiêu.
Thì bây giờ biểu năm nay biểu con bé nó con đừng có khấu ba gì trên, con đừng có chặt đầu
nó
đôi ba
gì đâu chị. Dạ,
nó con đừng có chặt ba.
Nhưng mà sao em không thấy nó được cộng cho em credit vào thì em mới hỏi chị là em phải làm sao.
Thì bây giờ em đang mang cái giấy cái mẫu khai thuế mà không chặt đầu chặt đuôi đó nha.
Dạ.
Thì cái số tiền mà em phải đóng thuế đó thì em mới mang lên sở an sinh xã hội. Em mới nói rằng trong năm kỳ rồi đó, là năm yesteryear đó, là tôi có...
3 năm rồi chị.
À thì trong em mang hết cái giấy khai thuế trong 3 năm vừa qua, nhá. Em lên rồi em chứng minh cái thu nhập hàng năm của em, để người ta cập nhật, người ta cho biết là em đã có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội, nhá.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Chúng tôi xin chân thành có lỗi với lại một số quý khán giả đang chờ đợi trên đường dây. Hy vọng rằng lần sau sẽ gọi vào và chuẩn bị cho hỏi gọi bằng quyết định ban đầu. Một lần nữa cảm ơn quý vị đến với chương trình cũng như là thành viên của đào tạo. Cũng cảm ơn chị Hồ Phan đến chương trình hôm nay đã khắc quá chờ qua lời trả lời và chào khán giả và để mọi góc giờ mời quý vị.
Bây giờ coi như là tiếng tôi rồi còn đuổi tôi xuống rồi biểu tôi chào và chia tay nữa. Trời ơi, cắt tắt tiếng rồi, rút dây rồi. Quý vị ơi, thôi hẹn lần tới nha. Bye.